This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giờ một phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Minh Nhung và Như Tuyền tại Dallas và Houston với Huy Cường. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Minh Nhung và Như Tuyền, Nam California. Ngày hôm nay nắng rất là đẹp và ngày mai cũng như là ngày mốt. Nhưng mà có thể là chủ nhật sẽ có một vài cơn mưa nhẹ, cơn mưa dông ở một vài nơi ở trong vùng đồi núi. Cao nhất hôm nay là 73, thấp nhất 55, ngày mai là 71, 54 và thứ bảy là 70, 55. Xin trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền về phần dự báo thời tiết của Dallas Forward ạ.
Từ Dallas, Như Tuyền và Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Dallas hiện tại bên ngoài ngày hôm nay có rất là nhiều mây. Nhiệt độ hiện tại là 59 độ và cao nhất ngày hôm nay 66, thấp nhất 57. Ngày hôm nay dự báo sẽ có mưa và đặc biệt là vào buổi chiều, dự báo có mưa lên đến 60%. Và mưa cũng sẽ kéo dài cho đến ngày thứ sáu mưa khoảng 40% và từ đây cho đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất là 68 và thấp nhất là 40 độ. Mình mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời rất là nhiều mây xám và cơ hội mưa ngày hôm nay dự đoán sẽ lên đến 60%. Nhiệt độ hiện tại 79 độ, cũng chỉ có một độ cách độ cao nhất trong ngày là 80, tối nay xuống thấp vào khoảng 68. Ngày mai thì nhiệt độ giống như hôm nay nhưng mà cơ hội mưa tăng lên 80%. Đến ngày thứ bảy thì lại tụt xuống thấp, chỉ còn có 68 độ là độ cao và 51 độ là độ thấp và cơ hội mưa cũng giảm xuống còn 20%. Qua ngày chủ nhật thì trời sẽ trong sáng trở lại. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, những cuộc biểu tình đã bùng ra tại một số thành phố ở Brazil ngày hôm qua khi người biểu tình lên án việc Tổng thống Dilma Rousseff bổ nhiệm cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva làm chánh văn phòng. Được biết là khoảng 2.000 người đã xuống đường biểu tình hôm qua, đổ xuống các con phố như là Brasilia và Sao Paulo sau khi Tổng thống Rousseff đề cử ông Lula và tuyên bố rằng việc này sẽ giúp củng cố cho chính phủ do bà lãnh đạo. Ông Lula là người được đông đảo dân chúng biết tiếng khi rời chức. Người biểu tình cho rằng việc bổ nhiệm nhằm bảo vệ ông Lula khỏi bị truy tố trong vụ tai tiếng rửa tiền có liên quan tới công ty dầu Petrobras quốc danh. Với tư cách là thành viên trong nội các của Tổng thống Rousseff, ông Lula chỉ có thể bị xét xử trước tòa án tối cao của ba Tây. Ông Lula khẳng định không dính líu gì đến vụ tai tiếng của công ty dầu Petrobras này. Sổ bùng các cuộc biểu tình hôm qua là đoạn băng thu âm của thẩm phán dẫn đầu cuộc điều tra công ty Petrobras. Vì thẩm phán này nói rằng thu âm các cuộc điện đàm của ông Lula cho thấy là ông này đang tìm sự trợ giúp để tránh bị truy tố. Tổng thống Rousseff đang đối đầu với một âm mưu buộc tội và một cuộc suy thoái sâu rộng cùng với vụ tai tiếng của Petrobras. Bà Rousseff lên tiếng lên kế nhiệm ông Lula và số người chỉ trích cho rằng ông Lula sẽ lại ra tranh cử lần nữa khi nhiệm kỳ của Tổng thống Rousseff chấm dứt. Trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Thưa quý thính giả, một nhóm chủ chiến người Kurd có liên hệ với đảng công nhân Kurd được viết tắt là PKK ngày 17 tháng 3 lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe tự sát tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật vừa qua khiến 37 người thiệt mạng. Trong một thông cáo đăng trên website, tổ chức mang tên Những cánh chim ưng người Kurd tự do được viết tắt là TAK nói rằng vụ tấn công ở Ankara nhắm vào những người chịu trách nhiệm các hoạt động an ninh ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công khác nữa. Trước đó, nhóm TAK từng nhận trách nhiệm vụ đánh bom hồi tháng 2 tại Ankara, giết chết 29 người, và Thủ tướng Ahmet Davutoglu bác lời tuyên bố đó xem là giả mạo và nói rằng nhóm TAK đang tìm cách bảo vệ cho các tay súng người Kurd gốc Syria không bị liên can trong vụ việc. Và Thổ Nhĩ Kỳ nói cánh võ trang của đảng Dân Chủ người Kurd gốc Syria là những phần tử khủng bố chẳng khác gì nhóm PKK vốn đã phát động phong trào nổi dậy trong 30 năm qua để đòi quyền tự trị nhiều hơn tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ tháng 7 năm ngoái tới nay, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh chiến dịch hành quân chống lại PKK ở phía Đông Nam và xuyên qua biên giới ở phía Bắc Iraq. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng AP đánh đi từ thủ đô Moscow của Nga cho biết rằng ngày hôm nay tại Điện Kremlin thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng những thành công về mặt quân sự tại Syria đã đưa đến quyết định rút đi một phần nào các lực lượng quân sự của Nga ở tại Syria. Tuy nhiên, ông cho biết rằng quân đội Nga có thể trở lại Syria chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, và ông vẫn tiếp tục ra lệnh cho không quân Nga oanh tạc những lực lượng như là Nhà nước Hồi giáo, Mặt trận Al-Nusra cũng như là một số các tổ chức khủng bố khác để tiếp tục yểm trợ cho quân đội của Tổng thống Assad. Và chỉ có 3 ngày sau khi ông ra lệnh quân đội Nga rút lui thì đây rõ ràng là một trong những lời tuyên bố có lẽ để trấn an ông Tổng thống Assad về cái sự việc này. Trong khi đó thì Nga vẫn đồng ý với Liên Hợp Quốc cũng như là Hoa Kỳ và các quốc gia có liên hệ đến cuộc nội chiến ở Syria về vấn đề giải pháp ngưng bắn đưa đến một sự hòa bình cho cái cuộc nội chiến này đã kéo dài 5 năm. Và ông Putin còn cho biết rằng nếu mà khi cần thiết thì quân đội Nga có thể trở lại bất cứ lúc nào. Và bây giờ thì những cuộc đánh bom vẫn còn tiếp tục. Trở lại với Mộng An.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các phái bộ ngoại giao ở Đức, của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng một trường học hôm nay đã phải đóng cửa vì lý do an ninh theo thông cáo của lãnh sự quán Đức tại Istanbul. Và lãnh sự cho biết rằng trong số các cơ sở bị ngưng hoạt động có đại sứ quán Đức ở Ankara và trường học của Đức tại Istanbul. Loan báo này được đưa ra chưa tới một tuần sau vụ đánh bom xe tự sát làm thiệt mạng 37 người tại Ankara. Một nhóm chủ chiến người Kurd đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm Chủ nhật tuần vừa qua. Lãnh sự quán Đức khuyến cáo công dân Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ phải tránh xa các cơ sở ngoại giao. Giới chức trong tòa lãnh sự cho biết rằng họ đã nhận được cảnh báo về khả năng có thể có một mối đe dọa khủng bố, nhưng chưa thể kiểm chứng để kết luận, và việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao là để đề phòng bất trắc. Trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là tàu ngầm của Nhật Bản đã khuấy động ở Biển Đông. Theo thông báo của Hải quân Nhật Bản thì lần đầu tiên trong vòng 15 năm nay, một tàu ngầm của nước này mang tên là Oyashio sẽ ghé thăm cảng Subic của Philippines vào cuối tuần. Sau đó thì các tàu hộ tống tàu ngầm này cũng sẽ ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam lần đầu tiên vào cuối tháng 4. Hộ tống cái chiếc tàu ngầm này là 2 khu trục hạm khác và 3 chiếc tàu của Nhật được mời đến để tham gia các cuộc tập trận chung với Hải quân Philippines, kéo dài từ ngày 19 tháng 3 cho đến ngày 27 tháng 4. Và các cuộc tập trận này một lần nữa đánh dấu việc Tokyo quay trở lại Biển Đông, không chỉ tập trận chung với Philippines mà một tàu ngầm của Nhật Bản cùng với 2 khu trục hạm hộ tống vào tháng tới, tức là vào tháng 4 cũng sẽ đến Sydney để tham gia tập trận chung với Hải quân Úc. Và như vậy thì có thể nói là tàu ngầm Nhật Bản đang trở thành gần như là một biểu tượng cho sự liên kết các quốc gia. Và những nước này sẽ hợp lực để tăng cường tuần tra ở Biển Đông, giám sát các hoạt động của Trung Quốc và nói chung là để ngăn chặn Bắc Kinh xác lập vĩnh viễn chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển này. Mời chú Huy Cường.
Cũng vẫn là tin từ Á Châu thì ngày hôm nay phía bên Trung Cộng đã tỏ vẻ lo ngại rằng những biện pháp chế tài mới được Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ chủ xướng đối với Bắc Hàn có thể làm cho tình hình ở đây thêm căng thẳng. Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua đã đưa ra một số các biện pháp chế tài, trong đó có việc phong tỏa tất cả những công ty nào đã vi phạm vào những nghị quyết chế tài trước đây, chẳng hạn như vẫn tiếp tục giao thương với Bắc Hàn qua những ngã đường về thương mại, về tài chính, về vấn đề khai thác hầm mỏ, cũng như là ngay cả các vấn đề vận chuyển nữa. Và đối với Trung Cộng, nếu mà càng siết Bắc Hàn lại thì Bắc Hàn có thể phản ứng lại một cách mạnh bạo hơn. Bởi vì chúng ta không biết rằng đầu óc của cái ông chủ tịch Bắc Hàn nó tỉnh táo hay là nó điên khùng như thế nào. Đó là chính lời của phát ngôn viên của Trung Cộng cho biết như vậy. Tuy rằng Trung Cộng là một trong những đồng minh chính của Bắc Hàn và được coi như là đồng minh duy nhất, nhưng mà Trung Cộng không có chấp thuận về chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và đã lên tiếng kêu gọi toàn thể bán đảo Triều Tiên không có vũ khí nguyên tử. Cũng như là Trung Cộng cũng đã đồng ý ký tên vào nghị quyết chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn. Tuy nhiên đối với những biện pháp được gia tăng như thế này thì Trung Cộng lại không đồng ý, bởi vì sự lo ngại về căng thẳng có thể xảy ra tại vùng này có thể đưa đến chiến tranh bùng nổ trở lại. Và đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai với các bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Hãy cùng nhau mua sắm và tiết kiệm tối đa tại Teletron trong chương trình Vendors Direct Low House Sale. Mua lẻ rẻ hơn giá sỉ trong suốt tuần này. Máy giặt 343 đồng.
TV LED Sony 40 inch 388 đồng. 55 inch Smart TV 688 đồng. Sony HPR 4K 55 inch 1098 đồng. 65 inch siêu mỏng 2198 đồng. Mua với lò Bose Free Sony 32 inch.
Máy giặt 348 đồng. Bếp gas 398 đồng. Tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng. Tủ lạnh LG Fire cửa Black Diamond 3388 đồng. Karaoke Bose tặng một cặp gối thông minh Italy. Máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1500 đồng. Free bộ nồi thủy tinh của Pháp.
Inara Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron 8.799 đồng, tặng quà 600 đồng. Nệm Magni Flex Italy từ 2.999, free 1 bộ giường 1.500 đồng.
Sofaya Made in Italy 35% off free Sony 48 inch, bàn ăn và giường ngủ Made in Italy tặng Sony 40 inch, ghế massage Cozia xoa bóp lòng bàn chân 2.999 đồng, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong khu thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi, chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa. Lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia, hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh, anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em, anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, đúng không?
Yes! 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Tin nóng hổi, tin nóng hổi. Quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4 tại Hollywood Beauty School Garden.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng.
Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, xin đi mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ, 714-878-0892.
Mời quý thính giả tìm đọc báo Trẻ số 980 ra ngày 16 tháng 3 với những mục sau đây. Có lẽ cũng có lúc bạn thắc mắc về sự liên quan giữa thực phẩm và dục tính. Trong số báo này, Trần Lý Lê sẽ giải thích một cách xác đáng và ý nghĩa về câu hỏi này. Sài Gòn có quán xá nào thú vị? Mời bạn theo chân Du Uyên đi cà phê quán xưa qua giọng văn dí dỏm, tinh tưởng của cô. Bạn đang sử dụng email lâu nay, nhưng có thể bạn chưa biết hết những bí quyết độc đáo của phương tiện liên lạc này. Đoàn Xuân Thu sẽ truyền nghề qua bài phím mail của ông. Hai truyện ngắn, Dì Mầm và Cô Gái Câu Mực, rất thú vị. Bạn sẽ toát mồ hôi vì rung và rơi lệ vì thương cảm. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những tin tức về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn Trẻ từ sau 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo Trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Bose, một thương hiệu âm thanh rất quen thuộc với cộng đồng người Việt, đang được trưng bày ngay tại iSyntax, từ những dàn surround sound live store cho đến loa 201, 301, portable speakers, wireless speakers, đặc biệt cho karaoke như 901, L1 và những loa power của QSC, công suất cao kết hợp với những microphone Shure danh tiếng, mang lại cho quý vị giọng hát hoàn hảo. iSyntax là công ty điện tử carry hầu hết tất cả các model loa nổi tiếng của Bose, QSC, JBL, Tokyo Audio và microphone Shure đang được on sale từ 30-60% off. iSyntax xin trân trọng kính mời iSyntax cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương, số phone 214-703-5400, 703-5400.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em cần phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ Ba Lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ Ba Lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646.
Mời một lát.
Cảm ơn Huy Cường, thư sinh giả người được Tổng thống Barack Obama chọn để điền quyết vào chỗ trống trong tối cao phát triển hôm nay sẽ gặp hai thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Dân Chủ. Trong khi các đảng viên Cộng Hòa hiện đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện nhấn mạnh rằng họ sẽ không có bất cứ hành động nào về việc đề cử này. Thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Liên bang Merrick Garland được nhiều người xem là một nhà tư pháp tung phái đã hoạch định những cuộc họp với ông Patrick Leahy, đảng viên Dân Chủ hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cũng như trưởng khối tự số Thượng viện Harry Reid. Với nhiệm kỳ còn kéo dài đến tháng Giêng năm 2017, Tổng thống Obama đã khẳng định quyền của ông là điềm khuyết vào chỗ trống bất ngờ để lại hồi tháng trước khi một vị thẩm phán bảo thủ là Antonia Scalia qua đời. Tổng thống Obama nói rằng Thượng viện có nghĩa vụ phải mở các cuộc điều trần để chấp thuận việc đề cử này. Phe Cộng Hòa tại Thượng viện thì nói rằng ông Obama phải để cho người đắc cử Tổng thống vào tháng 11 này chọn vị thẩm phán thay thế. Vụ đối đầu về giấy cấm tại tối cao phát triển đặc biệt gây tranh cãi bởi một vị thẩm phán mới có thể làm lịch cán cân chủ thuyết trong tòa án theo hướng cấp tiến hay bảo thủ. Cái chết của ông Scalia đã làm cho tòa án chỉ còn có 8 vị thẩm phán mà thôi. Hôm qua thì Tổng thống Obama loan báo ông Garland, 63 tuổi, chánh án tòa phúc thẩm ở Washington là người được ông chọn. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ca ngợi ông Garland là một người đã được sự ca ngợi đồng thanh của cả hai đảng trong tư cách một thẩm phán và có một thành tích về lòng từ ái và xây dựng sự đồng thuận trong tư cách một thẩm phán thận trọng, chí công vô tư, tuân thủ luật pháp. Trong lời phát biểu đầy xúc động thì ông Garland gọi việc đề cử này là vinh dự lớn nhất của đời ông. Ngoài hôn nhân với vợ là bà Lynn và sự ra đời của hai cô con gái là Jessie và Becky, ông Garland nói rằng đối với ông không thể có một chức vụ công cử nào cao hơn là được phục vụ như một thành viên trong tối cao phát triển Hoa Kỳ. Trở lại với Minh Nhung và Như Thuyền.
Thưa quý thính giả, ứng viên hàng đầu bên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện nay, tỷ phú Donald Trump đang lên kế hoạch cho điều mà ông gọi là bài phát biểu trọng đại vào thứ Hai tới đây, thay vì tham gia cuộc tranh luận với hai đối thủ còn lại của mình trong cuộc đua để được đảng đề cử làm ứng viên Tổng thống. Ông Trump lẽ ra tham gia một cuộc tranh luận với Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas và Thống đốc bang Ohio John Kasich do kênh truyền hình Fox News tổ chức ở Salt Lake City, bang Utah. Nhưng hôm 16 tháng 3, ông Trump tuyên bố rằng các cuộc tranh luận bên đảng Cộng Hòa đã quá đủ và ông sẽ không tham gia. Thống đốc Kasich nói không có ông Trump, ông cũng sẽ không tham gia. Thiếu các ứng viên tham gia tranh luận, Fox News phải hủy bỏ cuộc tranh luận. Và Thượng nghị sĩ Cruz, người thua ông Trump ở tỷ số 673-410 trong cuộc bỏ phiếu đại biểu của đảng Cộng Hòa, đã chỉ trích tỷ phú Trump gọi ông là Ducking Donald và kêu gọi ủng hộ viên của ông Trump nên vào trang web duckingdonald.com để tìm hiểu. Trang web này thúc giục người dân ký tên và thư yêu cầu ông Trump phải tham gia cuộc tranh luận. Trang này viết rằng ông Donald sợ tranh luận vì biết rõ là Ted Cruz sẽ vạch rõ cho mọi người thấy rằng ông không có đủ sự chuẩn bị để trở thành tổng thống và tổng tư lệnh. Và trang web này đăng ký hoạt động hôm 27 tháng 1, ngay ngày ông Trump loan báo rằng sẽ bỏ qua cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa trước cuộc họp bầu cấp địa phương của đảng ở Iowa. Và ông Cruz về nhất tại bang Iowa cao hơn ông Trump là 3%. Cuộc tranh luận vào thứ Hai tới đây được lên lịch một ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Arizona và Utah. Với tổng cộng là 98 đại biểu còn chưa có sự lựa chọn dứt khoát. Sau một loạt cuộc đua tại các bang trong vài tuần qua, lịch trình bầu cử sơ bộ đang tiến triển chậm chạp. Đặc biệt đối với các đảng viên Cộng Hòa, phe mới chỉ có các cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Arizona, Utah và một cuộc bầu cử sơ bộ ở Wisconsin từ nay đến ngày 19 tháng 4 và cuộc đua giữa cựu ngoại trưởng Hillary Clinton với thượng nghị sĩ bang Vermont. Bernie Sanders bên đảng Dân Chủ sẽ tất bật hơn. Hai đối thủ này tranh tài tại cùng các tiểu bang như phe Cộng Hòa, nhưng tại Idaho vào ngày thứ Ba sẽ có cuộc bầu chọn tại địa phương để chọn ra ứng viên của đảng. Và các cuộc họp tương tự sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tại Alaska, Hawaii và Washington trước cuộc bầu chọn vào ngày 9 tháng 4 tại Wyoming. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là ngày hôm nay là hạt chót Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ công bố trước dư luận quốc tế về tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo IS, là một tổ chức đã có những hành động diệt chủng chống lại những người Christian Zionists và những người thuộc hệ phái Shia cùng một số các tổ chức tôn giáo khác mà không đi theo đường lối của Nhà nước Hồi giáo. Và như vậy sẽ không có ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Barack Obama, tức là chỉ có đánh bom nhưng mà không có mang quân Hoa Kỳ để tham dự vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Kể từ khi nhà nước Hồi giáo nổi dậy thì họ đã chiếm được một phần lớn những phần đất của Syria cũng như là Iraq để kết nạp những thành phần chiến binh gia nhập cuộc thánh chiến của họ và đồng thời tiêu diệt tất cả những thành phần chống đối. Thì đã có những bằng cớ từ những phim sâu hình cho thấy rằng những người chống đối hoặc là không chịu theo IS này đã bị chặt đầu, bị xử bắn cũng như là bị cho nổ bằng mìn, và đồng thời cũng đã từng bị chôn sống hoặc là bị thiêu sống. Và đó là những hành động đủ để cho quốc tế thấy rằng đó là những hành động có cố tình, có tính cách diệt chủng một cách dã man. Phía Quốc hội Hoa Kỳ thì Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng làm áp lực với nội các của Tổng thống Barack Obama để đưa lời tuyên bố này ra từ lâu rồi, nhưng mà phía bên Bạch Cung vẫn chưa chịu làm, và ngày hôm nay là ngày hạn chót. Phía bên Hạ viện thì cũng đã đồng ý về một nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hãy coi tổ chức IS là một tổ chức có chính sách diệt chủng và để đưa họ ra trước tòa án quốc tế để trả lời về những hành động này. Và từ bây giờ đến chiều thì chúng ta có thể biết được rằng nội các Tổng thống Barack Obama sẽ có công bố điều này hay là không. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Chào quý vị và chào Mộng Lan cũng như là Duy Tuyền và Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Mến chào quý anh chị và quý thính giả.